18.
Her Silverman cao tới 1m9. Cơ thể của thầy thuộc loài dẻo dai. Tóc thầy đã chuyển sang muối tiêu, chẳng mấy chốc mà bạc hết. Lúc đó thì thật phù hợp với họ của thầy. Thầy lúc nào cũng đeo cà vạt màu trơn, áo sơ mi trắng, tay dài, quần tây màu xanh lá cây, nâu đậm hoặc đen, không xếp ly, giày da lộn, cột dây đen hoặc nâu, có đế kêu lộp cột, thắt lưng da, hợp tông màu với giày, đơn giản mà thanh lịch. Thầy trông giống như một người phục vụ tại một nhà hàng sang trọng. Hôm nay, thầy đóng bộ từ quần đến cà vạt, giày và thắt lưng đều màu đen và cáo sạch chùm râu dê màu bạc mới chớm mọc. Vào đầu giờ học, thầy luôn đứng ở cửa chào học sinh, bắt tay, cười và nhìn vào mắt từng đứa khi chúng bước vào lớp. Đó là người thầy duy nhất làm điều này và việc đó thường tạo ra một dãy học sinh xếp hàng rồng rắn trong sảnh. Đôi khi, việc bắt tay này mất nhiều thời gian đến nỗi có mấy đứa vẫn còn xếp hàng bên ngoài khi chuông rung vào học. Việc này cũng làm mấy thầy cô khác trong trường thấy ngứa mắt ghê gớm. Có lần thầy hiệu trưởng thấy đám học sinh xếp hàng dài, liền la lên. Các em vào lớp hết cho tôi, mau lên! Vì không thấy Herb Silverman đứng ở cửa. Herb Silverman nói, không sao, thầy hiệu trưởng à, thầy trò tôi đang chào hỏi ấy mà, ai cũng xứng đáng được chào hỏi hết. Chào em, Andrew. Vẻ mặt thầy hiệu trưởng trông rất khó coi, cuối cùng thầy nói, chào các em, và bước nhanh đi mất. Hôm nay, khi Herb Silverman bắt tay tôi, thầy cười và nói, thầy thích cái mũ mới đấy, Leonard. Lời nói của thầy làm tôi thấy dễ chịu, bởi vì tôi tin là thầy thích nó thật, hay đúng hơn là thầy thích cái cách tôi thể hiện bản thân. Cảm ơn thầy, em có thể nói chuyện với thầy sau giờ học được không? Em muốn đưa cho thầy một thứ. Được chứ, thầy gật đầu và khuyến mãi thêm cho tôi một nụ cười nữa. Một nụ cười thật sự, dùng đến mọi cơ bắp trên gương mặt, chứ không hề gượng ép. Không hiểu sao mà nụ cười của Herb Silverman lúc nào cũng làm cho tôi thấy dễ chịu. Sao ngày nào ông ấy cũng phải bắt tay từng đứa nhỉ? Thằng nhóc Dan Lewis thắc mắc về Herb Silverman khi chúng tôi vào chỗ ngồi. Ông ấy kỳ cục quá chừng. Tina Whitehead thì thào trả lời. Tôi chỉ muốn rút khẩu P-38 ra và xả vào đầu cái đám ngốc siêu cấp ấy cho hả. Bởi vì Herb Silverman là một người chân thành quan tâm đến chúng tôi và dành thời gian nói cho chúng tôi biết điều đó mỗi ngày. Vậy mà, những cái đầu bả đầu của những đứa bạn cùng lớp tôi lại đang chê bai thầy ấy, cứ như là con người ta thực sự muốn bị xử tệ vậy. Có lần, khi chúng tôi nói chuyện sau giờ học, Silverman bảo tôi rằng khi một ai đó đứng dậy và thể hiện quan điểm của mình ở một cấp độ cao hơn và dù chuyện đó có lợi cho người khác, thì những người bình thường khác vẫn ghét bỏ họ. Phần lớn là do họ quá hèn nhát, không dám đứng lên làm điều tương tự. Nên có lẽ Dan Lewis và Tina Whitehead chỉ là những đứa yếu đuối hơn Herb Silverman và vì thế mà bọn chúng thực sự cần đến lòng tốt của thầy. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không mất thời gian nhìn vào mắt và cười với chúng hằng ngày nếu biết chúng nói xấu sau lưng tôi như thế. Herb Silverman khôn ngoan chắc chắn biết rằng khi bạn khác biệt với người khác thì bạn sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Thầy luôn nói về điều đó trước lớp. Hậu quả ư, nhưng thầy không bao giờ kể lể về những hậu quả mà thầy đã phải đương đầu. Điều đó khiến thầy nổi bật. Vậy, Herb Silverman nói với cả lớp và tôi để ý lại một lần nữa, thầy kiềm chế việc xắn tay áo lên. Hôm nay là ngày chúng ta hỏi những câu về đạo đức. Ai có câu hỏi giơ tay nào? Hoạt động này có nghĩa là một học sinh sẽ hỏi một câu hỏi liên quan tới vấn đề lịch sử nạn diệt chủng. Một câu hỏi mà không có câu trả lời đúng sai rõ ràng gì cả, giống như một tình huống tiến thoái lưỡng nan về đạo đức ấy. Rồi sau đó, cả lớp sẽ tranh luận về vấn đề đó. Hôm nay, chỉ có mỗi cánh tay tôi giơ lên, nên Herb Silverman gọi, Leonard nào! Giả sử rằng một thiếu niên Mỹ được thừa hưởng một khẩu súng của bọn phát xít khi ông nội cậu bé đó bắt và xử tử một sĩ quan cao cấp Đức Quốc xã. Vậy, chúng ta phải làm gì với khẩu súng? Tôi quả thực tò mò, muốn nghe xem mấy đứa cùng lớp phản ứng thế nào. Gì chứ chắc chắn là câu trả lời của tụi nó trật lất so với đáp án tôi có trong đầu rồi. Để coi câu trả lời của tụi nó khác biệt đến mức nào cũng thú vị đấy. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy khoái trá khi đặt ra một câu hỏi hại não như vậy cho tụi nó, xem tụi nó ngu ngốc tới cỡ nào. Vì có mơ tụi nó cũng không nghĩ là tôi có súng thật, dù tôi nói toạc ra với tụi nó là tôi có. Đến ngày mai thì tụi nó sẽ bàng hoàng khi nghĩ lại về cuộc tranh luận này, tụi nó mới mở mắt ra mà thấy mình ngu ngốc tới chừng nào. Con bé Lucy Becker trả lời đầu tiên, và cái điều nó nói được đó là khẩu súng của tôi thuộc về bảo tàng nạn diệt chủng ở thủ đô, và nó thuyết một bài về tầm quan trọng của việc ghi nhận lại những sai lầm để mà không dại gì lặp lại những sai lầm đó nữa. Ai có ý kiến phản bác không? Herb Silverman hỏi. Thằng nhóc Jack Williams, một đứa khá lanh lợi và thú vị, nói rằng khẩu súng đó nên bị tiêu hủy. Nó còn nói về sự trỗi dậy của những phần tử phát xít mới, những kẻ thu thập những thứ vũ khí cũ như thế. Jack lý luận rằng nếu mọi luận điệu và biểu tượng tuyên truyền cho tư tưởng phát xít đều bị dập tắt và phá hủy, thì sẽ không ai có thể dùng nó để chiêu mộ những phần tử phát xít mới được nữa. Đó là lý do tại sao Tổng thống Obama liệm xác tên trùm khủng bố Osama Bin Laden ngoài biển. Jack nói, để không ai có thể dùng mộ hắn làm biểu tượng được nữa. Đối đáp rất thú vị đấy, Jack. Herb Silverman nói, các em khác có ý kiến gì không? Mấy đứa trong lớp cứ nói tới nói lui chuyện phải làm gì với khẩu súng. Và cho dù chính tôi là đứa đặt câu hỏi, thì mấy câu trả lời của tụi nó cũng khiến tôi phát hoảng. Ý là tôi có một khẩu súng phát xít ngay trong ba lô và mọi người thì đang nói xem phải làm gì với nó. Chỉ có điều tụi nó không biết là cái câu hỏi giả định ấy của tôi lại là một câu hỏi thật sự. Tụi nó không biết rằng tôi đúng là đang mang theo người một khẩu súng. Tất cả tụi nó đều phải gọi là ngốc xít không thể tả. Tuy thế, tôi vẫn lo là biết đâu có đứa sâu chuỗi mọi thứ lại và đoán được ra tại sao tôi lại hỏi câu hỏi đó vào ngày nay, và rồi tất cả tụi nó sẽ xé xác tôi ra. Tôi lo đến vã mồ hôi. Tôi rối bời, tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc cho mau, tất cả mọi thứ. Ấy thế mà cùng lúc đó, tôi vẫn muốn có ai đó khám phá ra được, lắp ghép lại được mọi lời gợi ý mà tôi để rơi rớt suốt năm này qua năm khác, nhưng chẳng một ai thấy ra được. Và tôi dần hiểu ra lý do khiến con người ta điên loạn lên và làm những việc kinh hoàng như những gì mà tụi phát xít, Hitler, những kẻ đánh bom hay giết người hàng loạt như Ted Kaczynski, Timothy McVeigh, Eric Harris, Dylan Claiborne và Joe Seung-hui đã làm. Tất cả bọn chúng và rất nhiều kẻ giả mang khác mà chúng tôi học ở trường. Và bạn biết sao không? Quỷ tha ma bắt Linda vì đã quên sinh nhật tôi. Quỷ tha ma bắt mụ ấy bởi vì làm sao mà bạn có thể quên được việc bạn đã sinh ra một con người 18 năm trước rồi vô trách nhiệm với nó. Vô trách nhiệm hết sức, ích kỷ, đáng trách, bất nhân và... Leonard! Herb Silverman gọi tôi. Cả lớp đều ngoái đầu nhìn tôi. Em có kết luận gì không? Đây là lúc mà đáng lẽ tôi phải tổng kết lại cả hai quan điểm về việc phải làm gì với khẩu P-38 và theo tôi, phe nào sẽ thắng cuộc tranh luận. Nhưng nãy giờ, những lời đó cứ trôi tuột qua đầu tôi. Thêm nữa, tôi đâu thể nào diễn tả đích xác những điều mình nghĩ được. Em không biết nữa. Hôm nay em không biết gì cả. Tôi nói, rồi sau đó vô tình thở dài. Herb Silverman nhìn vào mắt tôi cho tới khi tôi phải ngẩng lên nhìn vào mắt thầy và dùng chiêu thần giao cách cảm cầu xin thầy. Thầy bỏ qua đi, giảng tiếp đi, hôm nay là sinh nhật em chỉ còn lại vài giờ trên hành tinh này thôi. Làm ơn đi thầy, hãy đối xử tốt với em hãy gỡ cho em lần này.
Thật là một câu hỏi khó, Leonard à. Một câu hỏi thú vị đấy. Thầy cũng không biết phải trả lời thế nào.
Herb Silverman nói, và cứu tôi một bàn thua trông thấy. Lũ ngố kia trợn tròn mắt và nhắm nháy nhau.
Thầy tiếp tục vào phần bài giảng, thảo luận về khái niệm phân thân hay làm hai con người khác nhau cùng một lúc. Một sĩ quan người Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai ăn một bữa cơm tối đàng hoàng tại bàn ăn với gia đình mình, đọc truyện cho con cái nghe trước khi ngủ, hôn lên trán chúng và bế chúng vào giường ngủ. Và người này làm những điều đó sau cả ngày dài tảng lờ những tiếng la hét của trẻ em và phụ nữ Do Thái, xả khí ngạt và chất xác chết thành những nấm mồ tập thể khủng khiếp.
Nói chung, Herb Silverman bảo là trong chúng ta luôn đồng thời tồn tại cả con người lẫn con quỷ, rằng cả hai khả năng đó đều hiện hữu trong mỗi chúng ta. Có vài đứa ngu ngốc tranh luận với thầy, nói rằng chúng nó không phải phát xít và sẽ không bao giờ trở thành như thế, bởi vì Herb Silverman nói rằng chúng ta đều phân thân, đều có hai nhân cách, bằng cách này hay cách khác. Tất cả mọi người trong lớp biết đích xác thầy đang nói gì, ấy vậy mà tụi nó giả bộ mình không biết.
Giống như kiểu, những đứa mà thầy cô tưởng là ngoan nhất, hóa lại là những đứa nhậu nhẹt tới bến mỗi dịp cuối tuần, lái xe trong tình trạng say xỉn, quan hệ trai gái lung tung, mọi lúc mọi nơi, và thường xuyên khiến cho những đứa học trò thực sự ngoan phải tủi thân vì không được yêu mến bằng chúng. Nhưng chính những đứa mất dạy đó, ngoài mặt lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt thầy cô. Thế là chúng sẽ nhận được những bức thư giới thiệu hay ho để vào trường đại học và đủ mọi đặc quyền đặc lợi. Tôi chưa từng gian lận khi kiểm tra hay liếc bài tập người khác, và Herb Silverman có lẽ là người thầy duy nhất ở trường chịu viết thư giới thiệu cho tôi nếu tôi có ngỏ lời.
Đứa học sinh gương mẫu của trường tôi, Trish MacArthur, có những bức thư giới thiệu hay ho nhất từ những thầy cô giáo nổi tiếng trong trường, nhưng mọi học sinh đều biết nó là đứa hay tổ chức những bữa tiệc đàn đúm ăn chơi trác táng nhất, đủ cả rượu chè hút hít mà cảnh sát phải viếng thăm thường xuyên. Nhưng do ông già nó làm thị trưởng nên bọn họ chỉ dám nhắc nhở.
Bớt ồn đi mấy đứa.
Năm ngoái, một đứa phê thuốc tại nhà nó và đã phải nhập viện. Vậy mà kỳ lạ thay, danh tiếng của Trish MacArthur trong mắt của thầy cô chả hề hấn gì.
Con bé đó học cùng lớp văn học với tôi và nó từng đề nghị cho tôi $200 để giúp nó làm bài tập về Hamlet. Nó chớp chớp mắt, đứng tréo chân, hai cánh tay khép lại, đẩy ngực lên, rồi dài giọng, đi mà.
Thật hết biết, y chang như cách nó làm với các giáo viên nam, bọn họ cũng khoái cái trò đó.
Con nhỏ đó thật biết cách đạt được cái nó muốn, đương nhiên là tôi bảo nó biến đi.
Tôi gọi nó là đồ gương vỡ, cứ chẳng phải gương mẫu cái quái gì, đồ giả tạo.
Thế là nó liền chạng chân ra, mặc kệ trọng lực muốn kéo xệ ngực nó xuống, ngừng việc chớp chớp mắt như thể hai hàng lông mi của nó là hai cánh bướm. Và bằng một cái giọng cọc lóc đúng bản chất, nó sỉ vả tôi.
Mày học trường này có vì mục đích gì không vậy, Leonard? Mày là đứa vô dụng.
Rồi nó phẩy phẩy tay xua tôi và cút xéo.
Đó, đứa học trò gương mẫu của trường tôi đó, đứa tiêu biểu nhất đấy, Trish MacArthur.
Làm sao em biết được mình sẽ hành động ra sao nếu như chính quyền ép buộc ta phạm tội, nhưng ta vẫn muốn là một người cha, người mẹ tốt?
Herb Silverman hỏi, liệu những người dân Đức là những kẻ độc ác hay bọn họ chỉ đang bị cuốn vào bầu không khí chính trị xã hội của thời đại họ?
Hầu hết cả lớp ngớ người ra. Khi tôi nghe những tiếng kêu ca của tụi nó, đứa nào cũng cố gắng đặt mình lên những cái bệ đạo đức cao cả, thì tôi nhận ra khoảng cách giữa tụi nó và tôi càng lớn dần theo số tuổi chúng tôi. Tụi nó ngày càng chơi theo quy luật của tấn trò đời này, trong khi đó những lời dối trá lại ngày càng lộ rõ trước mắt tôi, thiêu đốt võng mạc tôi. Bài giảng hôm nay làm cho lũ siêu ngốc đó tức điên người, sự thật lúc nào chẳng mất lòng. Ấy thế mà riêng tôi lại thấy như mình được an ủi, không phải bởi vì tụi phát xít Đức đã làm những điều kinh khủng, nhưng bởi vì Herr Silverman đang cố gắng tiết lộ những sự thật mà những người khác trên thế giới này muốn giấu đi bằng mọi giá. Thực tại này thật đáng buồn khi lũ bạn cùng lớp của tôi cứ xoắn suýt lấy cái sự ngu dốt của chúng nó, nên tôi đành giả câm giả điếc, tản lờ những gì tụi nó nói và chỉ chờ đến lúc hết giờ để tặng quà cho Herr Silverman và đến gần hơn với vạch đích cuộc đời của Leonard B. Koch. 19. Cuối buổi học, tôi ngồi lại. Herr Silverman đứng cạnh cửa lớp và nghiêm túc chào tạm biệt từng đứa học sinh khi tụi nó ra về. Tôi có thể nói là thầy quan tâm đến từng đứa, kể cả đứa ngu ngốc nhất trong lũ chúng tôi. Thầy giống một vị thánh hay đại loại như vậy. Hầu hết tụi học sinh vội vã ra khỏi lớp mà không thèm nhìn vào mắt thầy, cho dù Herr Silverman cố gắng chào tạm biệt từng đứa. Để tôi cho bạn hay, điều đó thực sự tạo ra được sự khác biệt, cho dù lũ ngốc siêu cấp trong lớp tôi không biết lối mà trân trọng điều đó. Đã có biết bao nhiêu ngày, chỉ có mình Herr Silverman nhìn vào mắt tôi mà thôi. Suốt cả ngày dài, chỉ duy nhất mình thầy ấy. Đó là một điều giản đơn, nhưng chính những điều giản đơn lại mang ý nghĩa to lớn. Rồi nào, Herr Silverman nói khi thầy khép cửa lại. Em muốn nói chuyện với thầy đúng không? Về câu hỏi mà em đã đặt ra trong lớp hôm nay à? Tôi nói, thầy ngồi xuống một cái bàn sát bàn tôi và nói, à, phải xử lý khẩu súng phát xít như thế nào? Đúng ạ, thầy có nghĩ mình có nên biến một vật vốn mang một ý nghĩa tiêu cực thành một thứ có ý nghĩa tích cực không ạ? Được chứ, thầy nói. Tôi chờ đợi thầy nói nhiều hơn, nhưng không thấy thầy nói gì thêm, làm tôi bối rối và không chắc điều mình nói tiếp theo có nên không. Thế là tôi thò tay vào ba lô và rút ra một cái hộp nhỏ gói trong giấy hồng. Em có thứ này tặng thầy. Herr Silverman cười và nói, sao thầy lại có quà thế này? Em sẽ nói sau khi thầy mở quà. Được rồi, thầy nói và bắt đầu gỡ lớp giấy bọc màu hồng ra một cách cẩn thận. Thầy mở chiếc hộp nhỏ, nhìn lên tôi, nhướng mày và hỏi, đây có phải là cái thầy nghĩ không? Đúng vậy ạ, đó là huân chương sao đồng mà ông nội em được thưởng vì đã giết được một sĩ quan cấp cao Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai ạ. Sao em lại tặng nó cho thầy? À, vì nhiều lý do ạ, em không thể giải thích rõ ràng được. Chính vì vậy, người ta mới tặng quà, đúng không thầy? Vì không biết dùng lời để diễn tả hết ý mình, nên người ta mới tặng quà để biểu đạt cảm xúc. Em cho là thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu người ta trao huân chương cho những người thầy vĩ đại, chứ không chỉ là những người lính giết giặc trong chiến tranh. Và với mọi điều chúng ta nói về chiến tranh thế giới thứ hai trong lớp và cố lý giải vì sao những chuyện khủng khiếp đó lại xảy ra, thì em chỉ nghĩ là mình có thể biến cái khía cạnh tiêu cực gắn với chiếc huân chương này thành một điều tích cực là tặng nó cho thầy. Có lẽ mấy điều đó chẳng có nghĩa lý gì, em không biết nữa, nhưng em muốn thầy giữ nó được không ạ? Với em, điều đó quan trọng lắm. Thầy có thể cất nó trong học bàn và bất kỳ khi nào thầy cảm thấy chán nản với công việc dạy học, thì thầy có thể nghĩ là còn có một thằng nhóc tên Leonard Peacock rất thích lớp học của thầy và đã tặng thầy huân chương sao đồng của ông nội nó, như là để ghi nhận rằng thầy là một người thầy tuyệt vời. Có thể điều đó sẽ cho thầy động lực để dạy tiếp. Em cho là thế. Thầy rất vinh dự, Leonard à. Thật đấy, thầy nói, nhìn thẳng vào mắt tôi rất nghiêm nghị như mọi khi. Nhưng tại sao em lại tặng quà cho thầy hôm nay? Chẳng vì lý do gì cả thầy ạ. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời. Tôi nói dối, giọng run rẩy. Em giữ khẩu súng của ông nội từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Thầy hỏi, làm tôi phát hoảng muốn chết. Sao ạ? Tôi ngạc nhiên hết sức và đột ngột nhận ra mình đang viết tên lên mặt bàn. Tôi tự hỏi, sao mình lại làm điều này? Rồi tôi tự hỏi, tại sao Herr Silverman lại không ngăn tôi viết bừa bãi lên tài sản nhà trường.
Thầy sẽ nói lại điều này, Leonard à, và thầy hy vọng em không giận. Đột nhiên em thay đổi vẻ bề ngoài, em cắt tóc đúng không?
Tôi tiếp tục viết tên mình lên bàn, hết chữ này đến chữ khác.
Rồi em lại cho đi những tài sản quý giá. Đó là những dấu hiệu rõ ràng, những người có ý định tự tử thường làm điều này. Thầy cho là em đang gặp nguy hiểm.
Leonard Peacock, Leonard Peacock, Leonard Peacock. Tôi cứ mãi miết viết các chữ cái lên mặt bàn. Vì sao thế nhỉ? Trước đây tôi chưa từng viết tên lên bàn bao giờ.
Hôm nay em định nói điều gì với thầy đúng không?
Không hẳn ạ, tôi nói mà không ngước nhìn lên. Em chỉ muốn thầy biết là lớp học của thầy rất có ý nghĩa với em.
Thầy không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thầy nhìn tôi. Tôi biết thầy quan tâm theo cách riêng, chứ không hề có kiểu quan tâm hời hợt như những người khác. Và tôi sẽ phải giả bộ trước mặt thầy nếu tôi muốn ra khỏi đây và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tôi thu mình lại hết cỡ và làm ra vẻ mặt diễn viên Hollywood một lần nữa. Tôi mỉm cười, rồi cố gắng cười thành tiếng và nói,
có lẽ em đã muốn chết đi cho rồi.
Nếu như không có khoảng thời gian được học thầy trong căn phòng này, thật đấy ạ, lớp học này có lẽ là điều duy nhất giữ em còn sống đến bây giờ.
Không đúng đâu em, còn nhiều thứ đáng để sống lắm, những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ chờ đợi em trong tương lai, Leonard à, thầy chắc chắn đấy. Em không biết chứ, sau khi học xong phổ thông, em sẽ gặp rất nhiều người thú vị, bạn đời, bạn thân, người tuyệt vời nhất mà em từng biết giờ này cũng đang ngồi trên ghế nhà trường chờ tốt nghiệp để bước vào đời em. Người đó biết đâu cũng đang cảm thấy mọi điều tương tự như những gì em đang cảm thấy. Biết đâu cũng đang tự hỏi về em, hy vọng em mạnh mẽ bước đến tương lai để em và người đó gặp gỡ nhau. Em đã viết những lá thư mà hôm trước chúng ta bàn về chưa? Những lá thư gửi từ những người em chưa gặp, em đã viết chưa? Những lá thư gửi từ tương lai, em đã viết chưa?
Chưa ạ. Tôi nói dối, bởi vì việc viết những lá thư đó làm tôi khá xúc động và tôi không muốn thể hiện điều đó vào lúc này. Tôi phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Có lẽ tối nay em sẽ thử viết ạ.
Nên làm em ạ, thầy nghĩ nó có thể giúp ích đấy.
Rồi tôi lại nghĩ về điều bí ẩn đã khiến tôi đau đầu bấy lâu. Và không biết sao tôi liền hỏi.
Em có thể hỏi thầy một câu riêng tư được không, Percivalman?
Được chứ. Hai thầy trò ngồi đó, im lặng vài giây khi tôi cố gắng lấy hết can đảm để hỏi. Tôi run run cất lời.
Tại sao thầy không bao giờ xắn tay áo lên hay mặc áo ngắn tay? Và tại sao thầy không mặc đồng phục nhà trường vào thứ sáu nữa?
Chóng ngực tôi đập thùng thục, muốn vỡ ra, bởi vì dường như tôi tin rằng câu trả lời có thể cứu được tôi, cho dù nói thế chả nghĩa lý gì cả.
Em cũng để ý à? Percivalman hỏi.
Vâng ạ, em đã thắc mắc từ lâu lắm rồi.
Thầy hơi nheo mắt lại rồi nói. Chúng ta thỏa thuận thế này nhé, em hãy viết những bức thư từ tương lai đi, rồi thầy sẽ tiết lộ cho em biết. Vì sao thầy không bao giờ xắn tay áo lên? Em thấy thế nào?
Được ạ, tôi nói và mỉm cười bởi vì tôi biết Percivalman thực sự nghĩ rằng việc viết thư sẽ giúp được tôi. Thầy nhiệt tình giúp đỡ những đứa học sinh dở hơi như tôi. Và trong một thoáng, tôi quên mất mình đã viết những lá thư đó rồi và không còn xuất hiện sau ngày hôm nay nữa. Tôi sẽ không bao giờ biết được tại sao Percivalman lại không xắn tay áo lên.
Thầy thích món quà chứ ạ?
Thầy cầm chiếc huân chương sao đồng lên và giơ nó ra trước mắt.
Thầy rất vinh dự khi em đánh giá cao khả năng dạy học của thầy, nhưng thầy không chắc mình được phép giữ thứ này, Leonard à. Thầy đặt nó lại vào trong hộp và nói, đó là vật gia truyền của gia đình, đó là đồ thừa kế của em.
Thầy có thể giữ nó trong ngăn kéo hộ em cho đến khi em quyết định được mình sẽ làm gì với nó không ạ?
Tôi hỏi vì không muốn tranh luận về điều này. Chỉ một đêm thôi ạ. Điều đó có ý nghĩa với em lắm.
Tại sao? Vì em muốn thế ạ. Thầy nhé.
Tôi cầu xin bằng ánh mắt.
Được rồi. Thầy trả lời. Chỉ một đêm thôi đấy. Ngày mai em sẽ quay lại đây để nhận lại chứ. Hứa nhé.
Tôi biết thầy đang âm mưu điều gì. Giao cho tôi một bài tập đòi hỏi tôi phải đến lớp ngày mai. Thực ra điều này lại khiến tôi thấy hay hay và ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn cảm giác vui vẻ được.
Vâng ạ, tôi nói dối. Mai em sẽ đến ạ.
Tốt lắm, thầy luôn trông mong được nghe ý kiến của em mỗi ngày.
Thầy sẽ thấy chán chết nếu chỗ ngồi của em bỏ trống đấy, siêu chán đấy.
Chúng tôi nhìn nhau như ngầm thỏa thuận và tôi nghĩ Herb Silverman là người duy nhất trong đời không làm tôi thất vọng. Chính phủ nên tặng huân chương cho thầy vì đã là một giáo viên tốt. Herb Silverman, em nói nghiêm túc đấy, họ nên làm vậy.
Cảm ơn em, Leonard. Em có chắc mình không sao chứ? Em không muốn thảo luận chuyện gì khác à?
Vâng, em chắc đấy ạ. Giờ em đi gặp cô tư vấn đây ạ. Cô Travotala đã báo cáo hành vi kỳ lạ của em lên phòng tư vấn rồi. Em chắc thế nào họ cũng đến hỏi ý kiến của thầy về tình trạng tâm thần của em đấy ạ. Nhưng giờ em đến phòng tư vấn đây, nên cho dù đầu óc em có vấn đề đi chăng nữa, thì cô Shanahan cũng sẽ sửa được bằng một cây kẹo mút xá xị trước khi em rời khỏi trường thôi ạ. Nên thầy không cần lo lắng đâu, thầy nhé.
Khi tôi ngước lên xem thử thầy có tin không, thì tôi thấy ngay rằng là không, nên tôi nói,
em xin lỗi đã viết bậy lên bàn, thầy có muốn em lau sạch không ạ?
Nếu thầy cho em số điện thoại di động, em hứa là sẽ gọi cho thầy khi em muốn tự tử, được chứ?
Em đâu có định.
Em có thể gọi bất cứ lúc nào, cả ngày lẫn đêm. Hãy hứa là ít nhất cũng sẽ gọi cho thầy đầu tiên, để thầy có thể nói cho em biết lý do thầy không bao giờ xắn tay áo, được chứ?
Thầy hứa là việc biết câu trả lời cho câu hỏi này sẽ làm tâm trạng em khá hơn, nhưng ta hãy dành điều đó đến khi em cảm thấy thật tồi tệ nhất đã nhé.
Đó sẽ là một liều thuốc giải độc, giải cảm khẩn cấp đấy.
Thầy nói và cười kiểu khiến tôi cũng phải cười lại, bởi vì thầy tự hào vì cái cách chơi chữ ngớ ngẩn của mình và thầy cũng lại đang phá luật một lần nữa khi cho tôi số di động của thầy.
Không một giáo viên nào khác trong trường dám làm điều này. Thầy đã phá luật vì tôi và điều đó làm tôi buồn thật buồn khi nghĩ tới việc ngày mai nghe về vụ giết người và tự tử của tôi, thầy sẽ thất vọng đến giường nào.
Vậy em hứa với thầy là em sẽ gọi nếu tình hình tệ hơn chứ, trước khi em làm điều gì dại dột, được không? Thầy sẽ nói cho em câu trả lời nếu em gọi. Đó là một bí mật lớn, nhưng thầy sẽ tiết lộ cho em, Leonard à, bởi vì thầy nghĩ em cần phải biết. Em không giống ai, thầy cũng vậy, khác biệt là tốt, nhưng không dễ gì để sống khác biệt. Hãy tin thầy biết rõ.
Việc thầy nói về sự khác biệt làm tôi khá choáng váng, bởi vì tôi chưa từng nghĩ là giáo viên cũng cảm nhận giống tôi ở trường này. Nhưng tôi gật đầu lia lịa như thể hiểu được những gì thầy nói, dù trong lúc đó tôi vẫn tự hỏi, cái quái quỷ gì dưới tay áo thầy thế?
Thầy ghi số di động bằng mực xanh lá cây lên một mẩu giấy, đưa nó cho tôi và nói,
hãy viết những bức thư từ tương lai đi, Leonard. Những người đó muốn gặp em, cuộc đời em sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Thầy hứa với em đấy, hãy kiên nhẫn hết mức có thể và tin vào tương lai. Tin thầy đi, đây chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi trong đời, một cái chớp mắt, và nếu em thấy mình khó có thể tin vào tương lai được, thì hãy gọi cho thầy. Chúng ta sẽ trò chuyện, lúc đó thầy sẽ trả lời câu hỏi của em, ngay khi em cần câu trả lời. Thầy hứa đấy.
Sao tự nhiên thầy lại tốt với em như thế?
Tôi hỏi lại.
Mọi người đều phải tốt với em, Leonard à. Em là một con người, và người với người sống để yêu nhau. Những người trong tương lai của em, những người đang viết thư cho em, họ sẽ đối tốt với em. Hãy cứ tưởng tượng như thế, và mọi chuyện sẽ là như thế. Thầy hứa đấy, hãy viết những bức thư đi.
Cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, tôi liền nói,
dạ vâng, em cảm ơn thầy. Percivalman.
Rồi tôi phóng nhanh khỏi lớp. Giá mà thế gian này chỉ toàn những người như Percivalman, nhưng nó lại không thế, mà toàn chứa chấp những kẻ ngốc siêu cấp
như phần lớn đám bạn học của tôi và rải rác những thằng ôn dịch bạo lực như Asher Bill. Tôi không đi đến phòng tư vấn nữa, không mút kẹo xá xị hôm nay nữa. Tôi còn một món quà nữa cần phải chuyển. Tôi còn sứ mệnh phải hoàn tất.